Alo, bác sĩ xin nghe.
Alo, bác sĩ xin nghe.
Nào, các bác sĩ đã sẵn sàng lên sóng cùng tôi và chương trình podcast Bác sĩ ơi phát hàng tuần trên báo Tin Tức rồi. Quý vị ơi, hãy cùng lắng nghe bác sĩ giải đáp, lắng nghe sức khỏe của mình thôi nào. Thưa quý vị, hiện nay tỷ lệ các cặp vợ chồng hiếm muộn không phải là hiếm và các cái biện pháp hỗ trợ sinh sản chính là cái cứu cánh giúp họ có thể đạt được ước mơ trong hành trình đi tìm những thiên thần bé nhỏ. Vậy hiện nay có những cái biện pháp hỗ trợ sinh sản nào và biện pháp nào là phù hợp trong từng trường hợp? Mời quý vị hãy cùng chương trình podcast Bác sĩ ơi trò chuyện với bác sĩ Phạm Thị Mỹ, khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội.
Thưa bác sĩ, là hiện nay các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản ấy, nhất là cho các cái trường hợp hiếm muộn ấy, thì mình có những cái kỹ thuật nào ạ?
Vâng, thì nói đến hiếm muộn tức là cái các vợ chồng mà mong con quan hệ với tần suất đều đặn mà không sử dụng biến pháp tránh thai nào trong vòng một năm mà chưa có con, thì chưa có thai lần nào thì gọi là hiếm muộn. Những cái cặp vợ chồng mà tuổi cao hơn ngoài 35 trở ra, thì nếu trong trường hợp mà quan hệ với tần suất đều đặn mà không dùng biện pháp tránh thai nào mà chưa có con trong vòng 6 tháng thì có thể gọi là hiếm muộn theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới. Thì các cái trường hợp mà các cặp vợ chồng hiếm muộn ấy, sau khi mà có cái nguyện vọng ý định là mong con và chưa có được như ý nguyện của mình, thì sẽ đến bệnh viện để thăm khám, để tìm hiểu nguyên nhân, thăm khám để đánh giá sức khỏe của hai vợ chồng, sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng để tìm ra được nguyên nhân. Thì sau khi thăm khám tổng thể sức khỏe của hai vợ chồng thì bác sĩ sẽ tìm ra cái nguyên nhân mà cặp vợ chồng đấy tại sao mà chưa thể có thai được. Thì tùy thuộc vào từng nguyên nhân của các cặp vợ chồng, bác sĩ sẽ đưa ra các cái phương pháp gọi là tư vấn hỗ trợ điều trị để làm sao các cặp vợ chồng đấy có bầu càng sớm càng tốt. Thì tất cả các cái phương pháp mà mình hỗ trợ để cho các cặp vợ chồng có thể có con, có thể có thai, có thể có con được đều là các biện pháp hỗ trợ từ đơn giản đến phức tạp. Thế đơn giản như những cái trường hợp mà nguyên nhân ví dụ do tình trạng là bất thường về cái việc mà quan hệ tình dục. Ngoài ra thì những cái nguyên nhân ví dụ liên quan đến tình trạng như bệnh lý về rối loạn phóng loãn, những trường hợp có trường hợp buồng trứng đa nang, hoặc những trường hợp mà hội chứng tăng protein máu dẫn đến tình trạng rối loạn phóng loãn không có dụng chứng, vân vân. Đấy thì bác sĩ có thể tư vấn các cái biện pháp hỗ trợ, ví dụ như là mình kích thích phóng loãn để có cái năng loãn tự nhiên, sau đó có thể thì cho vợ chồng hướng dẫn về quan hệ tự nhiên. Hoặc những cái trường hợp mà các cặp vợ chồng mà quan hệ không đúng thời điểm, có thể hướng dẫn cách thức để cho người ta quan hệ đúng thời điểm để tăng cái tần suất có thể có bầu tự nhiên. Cao hơn một chút thì những cái trường hợp mà có bầu tự nhiên như thế thì cái tỷ lệ thành công nó rơi vào khoảng tầm đâu đó khoảng 10-15%. Ngoài ra cái biện pháp hỗ trợ can thiệp tốt hơn một chút dành cho những cặp vợ chồng ví dụ như là cũng là rối loạn phóng loãn, hoặc những trường hợp mà kết hợp với cả yếu tố là tinh trùng yếu, hoặc có một cái vòi trứng của người phụ nữ vẫn còn phải thông, hoặc những trường hợp mà làm mạc tử cung mức độ nhẹ vân vân, thì hoặc là người ta mong con với thời gian lâu hơn, bác sĩ có thể chỉ định cái phương pháp gọi là gì, bơm tinh trùng vào vòng tử cung. Tức là lúc này mình không quan hệ bình thường mà mình sẽ tinh trùng của người chồng mình sẽ được các cái chuyên viên, các kỹ thuật viên mình lọc rửa để làm sao lấy những con tinh trùng khỏe, những con tinh trùng tốt, mình sẽ bơm thẳng vào trong buồng tử cung qua một cái dụng cụ. Và có thể kết hợp với cái việc là kích thích phóng loãn, kích thích 1 đến 2 năng trứng, 3 năng trứng để làm sao cái cơ hội trứng với tinh trùng gặp nhau nó cao hơn. Và thực hiện cái kỹ thuật đó thì nó làm rút ngắn cái quãng đường đi của con tinh trùng, tăng cái cơ hội đậu thai lên so với cái phương pháp tự nhiên. Thì cái tỷ lệ thành công của cái phương pháp này nó rơi đâu đó khoảng tầm 20-25%. Những cái nguyên nhân mà nó khó hơn, nó đặc biệt hơn, ví dụ như nguyên nhân do tắc hai vòi trứng của người vợ, hoặc là những trường hợp mà nặng nội mạc tử cung mức độ nặng, những trường hợp mà bị suy giảm tổ chức buồng trứng, là những trường hợp mà buồng trứng đa nang mức độ nặng hoặc nặng nội mạc tử cung mức độ nặng, những trường hợp mà tinh trùng yếu nặng không thể bơm được, những trường hợp mà không có tinh trùng, không có tinh trùng thì có thể là do tắc hoặc không do tắc, mình sẽ có cái biện pháp để lấy tinh trùng ra của người chồng và vân vân. Thì mình sẽ có chỉ định để làm cái phương pháp kỹ thuật cao nhất bây giờ, đó là thụ tinh trong ống nghiệm. Thụ tinh trong ống nghiệm tức là mình sẽ thực hiện cái việc mà kích thích buồng trứng cho người vợ, thế sau đó thì mình sẽ lấy cái đoàn hệ nang trứng ra dưới hướng dẫn của siêu âm bằng âm đạo, bệnh nhân sẽ được gây mê, nên trong quá trình mà mình chọc hút trứng thì bệnh nhân không cảm giác đau đớn. Và khi lấy trứng ra rồi thì cái việc mà trứng với tinh trùng bình thường nó sẽ tụ tinh ở vòi trứng của người phụ nữ, bây giờ nó sẽ tụ tinh ở bên trong ống nghiệm, tức là thực hiện ở dưới sự giúp đỡ, tức là sự tác động của chuyên viên khoa học. Đấy, có thể bằng kỹ thuật tụ tinh ống nghiệm IVF cơ cổ điển, tức là do trứng với tinh trùng tự tụ tinh với nhau, hoặc là bằng thực hiện bằng cái kỹ thuật ICSI, tức là tiêm hẳn trực tiếp một con tinh trùng vào một quả trứng để hỗ trợ mình sẽ tụ tinh. Khi phôi được khoảng tầm 3 đến 5 ngày tuổi thì mình sẽ lấy cái phôi đó mình chuyển vào buồng tử cung của người phụ nữ. Nếu mà thực hiện luôn trong cái chu kỳ đó người ta gọi là chuyển phôi tươi. Còn nếu không thì mình có thể gì vì một nguyên nhân nào đó mà chưa thuận lợi, ví dụ như là sức khỏe người vợ chưa đảm bảo, hoặc là niêm mạc nó không được thuận lợi. Đấy, hoặc là có nguy cơ gọi là có kết buồng trứng. Đấy, hoặc là niêm mạc không được đẹp thì lúc đó bác sĩ sẽ có chỉ định là chữ đông phôi lại để sau đó thì để chu kỳ sau. Bệnh nhân sẽ được chuẩn bị cái niêm mạc, sau đó thì chuyển phôi đến tử cung.
Vậy thì với những cái trường hợp mà cần phải chủ động trong cái sàng lọc các cái bệnh di truyền thì cái việc mà các cái biện pháp hỗ trợ sinh sản nó sẽ có cái ý nghĩa như thế nào ạ?
Hiện tại bây giờ cái sự phát triển của di truyền học rồi cái y học hệ gen nó cũng giúp ích cho rất nhiều trong những trường hợp phát triển từ lĩnh vực là sàng lọc phôi tiền làm tổ. Sàng lọc phôi tiền làm tổ chỉ định trong những cái trường hợp ví dụ như là các bệnh lý về bất thường về gen, bất thường về bệnh lý đơn gen, hoặc những trường hợp mà bố mẹ có tiền sử là lưu thai rất là nhiều lần mà nguyên nhân do bị bất thường nhiễm sắc thể, thì lúc đấy mình sẽ thực hiện cái kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Trước khi đưa cái phôi vào trong buồng tử cung người phụ nữ thì bác sĩ sẽ thực hiện là mình kiểm tra cái phôi đó, xem cái phôi đấy có mắc cái bệnh đó không. Mình sẽ lựa chọn được những cái phôi bình thường để chuyển vào buồng tử cung để làm sao giúp cho các cặp vợ chồng đó sinh được những cái em bé khỏe mạnh mà không bị mắc những cái bệnh lý đó. Đấy, làm tăng cơ hội lên cho những cái cặp vợ chồng, ví dụ như các bệnh lý như là thalassemia, hemophilia, hoặc là teo cơ tủy, teo cơ Duchenne. Đấy, hoặc những bệnh nhân có tăng sản thượng thận bẩm sinh. Đấy, hoặc những cái bất thường chuyển đoạn, những bất thường mà do bố mẹ bị bất thường dẫn đến là sinh con lưu giải thai nhiều lần hoặc sinh con dị tật.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Chương trình podcast Bác sĩ ơi của báo Tin Tức sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trong chăm sóc sức khỏe chủ động. Xin chào và xin mời quý vị hãy theo dõi chương trình podcast Bác sĩ ơi phát hàng tuần trên trang báo tin tức.vn.